Chương 54, bất hủ thần điện trong cung điện. Huyết thần Ma Thích cười ha ha, đi xuống khỏi vương tọa. La Phong vẫn đang quỳ gối. Ma Thích nhìn La Phong đang quỳ một gối, càng nhìn càng hài lòng. Huyết lạc thế giới là khác với vũ trụ. Công ty vũ trụ giả định vũ trụ có những siêu thế lực, cự đầu đối với những thiên tài như La Phong đều được quan tâm bồi dưỡng, để những thiên tài đó cạnh tranh, nhưng vẫn tận lực vừa bảo vệ vừa bồi dưỡng. Huyết lạc thế giới khác hẳn. Trên huyết lạc đại lục có ngàn vạn thế giới thành, giới chủ vô số, công phạt giết chóc nhau. Cho dù ngươi là thiên tài, cho dù ngươi có tuyệt vời tới mấy, cũng phải trải qua đủ loại giết chóc mới có thể từng bước một lên cao. Do đó hắn Bá Thích mới có thể thu nạp nhân tài để thành lập huyết thân vệ của riêng mình. Đây là vốn để hắn chuẩn bị giành chính quyền. Bây giờ hắn còn mình tại đây tu luyện, nhưng chờ khi hắn công khai hiện thân, quyền lực, địa vị đẳng, quyền lực, địa vị đẳng đều phải dựa vào việc giết chóc mà tranh đoạt lấy. Huyết lạc đại lục tôn trọng sức mạnh, tôn trọng giết chóc. 97. Ngươi khi còn là cấp vân tiêu cấp 9 đã có thể giết chết huyết ma cấp khu vực bậc 1. Bá Thích đứng đó và cúi đầu nhìn La Phong đang quỳ một gối. Bây giờ dung hợp 3 viên huyết lạc tinh, tốc độ tiến bộ khẳng định nhanh hơn. Ngươi có thiên phú như vậy, cho dù trong những thiên tài được thu nạp ở bất hủ thần điện cũng chưa chắc đã bằng. Ở ngươi dưới chúng ta tuyệt đối thua gì chỗ tốt của thiên tài có thể có được ở thần điện. Bá Thích tự tin nói, ngươi trung thành với ta, ta sẽ đối đãi với ngươi rất tốt. Cảm ơn đại nhân, thuộc hạ sẽ tận tâm hết sức, cống hiến sức lực cho đại nhân. La Phong vẫn quỳ gối, nói rất lưu loát. Bá Thích nghe thế, nụ cười càng tươi. Ha ha, ha ha, ha ha. Tiếng cười ta thoải mái, tiếng cười vang vọng không ngừng trong cung điện. Thậm chí còn làm những huyết thần vậy ở tĩnh tu tầng 3 cung điện cũng ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Ni, họ không hiểu tại sao huyết thần đại nhân cao hứng như vậy. Bá Thích vẻ mặt tươi cười, tự mình nâng La Phong dậy. La Phong nhờ đó mới được đứng lên. Nỗ lực nhiều lên, Bá Thích cười nhìn La Phong. Trước hết cố đột phá tới cấp khu vực. À, về phần huân chương, huyết lại còn chưa chiếm lĩnh thế giới thành. Lúc trước mấy huân chương huyết lạc đem theo đã sớm dùng hết rồi. Ách, La Phong giữ người, dùng sạch rồi. À, nói cách khác, Bá Thích không có huân chương huyết lạc. Ha ha, 97, tiểu gia hỏa ngươi, vừa nghe tới không có huân chương huyết lạc, đã biến sắc rồi. Bá Thích cười nói, ta hiểu tâm tư ngươi chứ. Ta từ bé cũng đi nói về truyền thuyết, huyết vũ giả, hắc vũ giả, hắc vũ giả, hắc vũ giả, hắc vũ giả. Cố gắng muốn có được huân chương huyết lạc, huân chương đó đối với người tìm được thì cũng chỉ là một tấm huân chương, không có gì khác. Nhưng với người đã tìm được, nó là lại mục tiêu theo đuổi ngàn năm vạn năm. Bên người ta bây giờ cũng không có huân chương huyết lạc. Ta sẽ thông báo cho bất hủ thần điện, xin bất hủ thần điện cho ta thêm một vài huân chương huyết lạc nữa. Bá Thích cười nhìn La Phong, phòng trừng lâu thì 10 ngày, nhanh thì 6, 7 ngày, nhanh thì 6, 7 ngày. Bất hủ thần điện sẽ phái sứ giả, đưa huân chương huyết lạc cho ta. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi. Cảm ơn đại nhân. La Phong vẻ rất cảm kích, không người nói. Ha ha, đi đi, trước hết phải đột phá tới cấp khu vực. Huyết thần Ba Thích cười nói. Được rồi, đây là 2 viên huyết lạc tinh, đợi sau khi dung hợp hết, cứ tìm ta. Nói rồi huyết thần Ba Thích lật tay lấy ra 2 huyết lạc tinh, sau đó đưa 2 viên huyết lạc tinh chui lơ lửng trước mặt La Phong. La Phong cung kính đưa tay tiếp nhận. Cảm ơn đại nhân. Huyết thần Ba Thích mỉm cười nhìn La Phong cung kính rời đi, lập tức cười to vài tiếng. Tiếng cười làm cả cung điện như lắc lư. La Phong đi khai tầng 5 cung điện. La Phong đi khai tầng 5 cung điện. Lúc đi cũng gặp các huyết thần vệ khác môn. Các huyết thần vệ khác cũng đều lộ vẻ tò mò, không hiểu tại sao huyết thần Bá Thích cao hứng như vậy. Do đó đều lên la hỏi thăm. La Phong đương nhiên cũng giải thích cho họ. Nhất thời làm các huyết thần vệ đều vô cùng hâm mộ, đều chúc mừng La Phong. Sau khi nhận lời chúc mừng, La Phong đi khai cung điện, bay vút thẳng lên trời, bay về, lên trên vân vực sâu tràn ngập sát khí màu đỏ. Lần đầu tiên gặp huyết thần Bá Thích, hắn bá đạo, lạnh lùng, nếu mình đối lập một chút, sẽ giết ta ngay. La Phong vừa phi hành, vừa cười lắc đầu, trong lòng cảm thán. Nhìn nhiều năm như vậy, ta gặp lại hắn, thái độ hắn rõ ràng, tốt hơn rất nhiều. Thậm chí sau khi biết ta đã dùng hợp 3 viên huyết lạc tinh, càng thân cận hơn nữa. Đây là một loại tín nhiệm, lòng người, khi một thời gian dài, mình vẫn quy củ ở trong phạm vi hố to. Hiển nhiên, làm huyết thần Bá Thích vô cùng hài lòng. Hiển nhiên làm huyết thần Bá Thích vô cùng hài lòng. Xem như rút cuộc cũng xem mình trở thành người thân tín. Có lẽ mức độ tín nhiệm còn không bằng đám đội trưởng, ai nhất. Nhưng vì thiên phú của mình, hiển nhiên dẫn đến việc vị huyết thần Bá Thích này rất trọng thị mình. Đáng tiếc, Bá Thích. Ta không thể co mình ở huyết lạc thế giới mãi, trời đất của ta. Rộng hơn, nhiều La Phong trong lòng thì thào nói. tìm được huyết chương huyết lạc xong là ta sẽ ly khai. Nếu lần sau trở lại, khẳng định phải thật lâu sau. La Phong nhanh chóng xé gió, leo thẳng về phía phủ hố to của mình. Huyết thần bá thích ngay sau khi La Phong rời đi không lâu, đã tự mình thông qua công cụ thông tin phát sóng cho Bất Hủ Thần Điện, xin cấp một vài tấm huân chương huyết lạc. Bất Hủ Thần Điện ở ngay trung tâm cổ thần phế khư, mặt đất mênh mông, những sơn mạch chập trùng, chốc chốc có những ao đầm, hồ nước, rừng rậm, hố to trong một khu vực có phương viên ngàn vạn km, những vòng xoáy sát khí rải rác khắp nơi, hoặc là ở đỉnh của một núi lớn, hoặc là dưới đáy hồ nước sâu, hoặc là sâu dưới vực sâu, hoặc là lơ lửng giữa không trung. Giữa một vòng xoáy sát khí nào cũng có một mặt trời đỏ chói mắt. Khu vực phương viên ngàn vạn km đó lại có rất nhiều vòng xoáy sát khí đỏ như máu tươi. Mỗi một vòng xoáy sát khí, nếu lớn thì phạm vi cũng gấp mấy chục lần cái mà La Phong từng tới. Còn nhỏ thì phạm vi chỉ bằng 1/10 vòng xoáy sát khí ở hố to, đủ loại vòng xoáy sát khí đỏ như máu. Cao thấp khác nhau, kích cỡ không đồng nhất, khí cũng khác, đủ loại vòng xoáy sát khí, phân bổ trong không trung, dưới hồ nước, trên ngọn núi, dưới thâm cốc, tự động hình thành một đồ án đặc thù, ầm ầm gừ, ngang, như một con dã thú viễn cổ đang gầm gừ, xuyên qua ức vạn năm tháng, vang vọng cả một khoảng khu vực này. Ở giữa một vòng xoáy sát khí là những thần điện cổ xưa chiếm diện tích ước chừng 100 vạn km, đủ loại màu đen, màu đỏ. Tầng ngoài thần điện có một vài điều khắc vô cùng phức tạp, những bức họa như gầm gừ, có cái là bức họa về một vài thần linh bất hủ đang chiến đấu. Trung tâm thần điện cổ xưa được một vòng xoáy sát khí vây quanh, cũng tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa. Thần điện cổ xưa chiếm diện tích phương viên 100 vạn km là lớn cỡ nào? Địa cầu so với tòa thần điện này quả là vô cùng nhỏ bé. Kích cỡ thần điện này hoàn toàn có thể sánh ngang với mặt trời. Đây chính là trung tâm quyền lực cao nhất cả huyết lạc thế giới. Đến cả công ty vũ trụ giả định cũng không thể chinh phục hoàn toàn nơi này. Bất Hủ Thần Điện, nguy nga cao lớn, ở tầng cung điện thứ 9. Mục Kha, một thân ảnh bao phủ trong chiến giáp, chiến khôi đen đang đứng trước vương tọa. Chiến khôi đen đang đứng trước vương tọa. Nhìn xuống phía dưới, thanh âm ầm ầm, tựa như tiếng sấm vang dội. Phía dưới một nam tử mặc chế phục màu trắng đang nằm mọp trên mặt đất, đầu gục xuống đất. Ngươi bây giờ đi lĩnh 20 huân chương huyết lạc, dùng tốc độ nhanh nhất. Đưa huân chương huyết lạc này cho bá thích, thân ảnh chiến giáp từ từ nói. Dạ, thần vĩ đại, nam tử, bạch y nằm mọp, cung kính nói. Đi đi, thân ảnh chiến giáp nói. Xoát, thân ảnh chiến giáp biến mất khỏi tòa cung điện. Nam tử bạch y lúc này mới đứng dậy, sau đó xoay người đi thẳng ra ngoài. Đồng thời quay ra bên ngoài lớn tiếng quát nói. Lao độn, đội đặc sứ các người mau mau chuẩn bị. Lập tức theo ta xuất phát ly khai thần điện. Dạ, Ngự Khoa đại nhân. Bên ngoài truyền đến một thanh âm giòn giã. Một lát sau, một chiếc phi thuyền vũ trụ hình đĩa bay màu tím sậm nền tròng xé gió bay khỏi thần điện, lên trên tầng mây thứ 15, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía hố to. Cổ thần phế khư thật sự vô cùng rộng lớn, phi thuyền vũ trụ do Bất Hủ Thần Điện chế tạo ra, về phương diện tính năng thua xa, không bằng phi thuyền tộc cơ giới La Phong. Bây giờ lại còn bay trong mây mù. Lực cản lớn hơn nhiều so với phi hành trong hư không. Do đó phi hành đại khái cần từ 6-10 ngày mới có thể đến hố to. 6-10 ngày là thời gian huyết lạc đại lục, trên thực tế tương đương với đại khái 1-2 tháng thời gian địa cầu. Chiếc phi thuyền đó phi hành ước chừng khoảng 20 ngày thời gian địa cầu, thì ở một hồ nước rộng lớn trong cổ thần phế khư. Ở trung ương hồ nước có một đảo giữa hồ, trong đảo đang có một cường giả tại tiềm tu. Dưới đáy hồ nước sâu cũng có một vòng xoáy sát khí khổng lồ, sát khí vô tận tràn ngập, làm đảo giữa hồ là một nơi tu luyện cực kỳ tốt. Đại nhân, đại nhân, hai bóng người từ hồ nước bắn tung, lên lên trên đảo giữa hồ. Hai người đều sốt ruột, hừng hực cao giọng hô, thanh âm ầm ầm, trực tiếp vang vọng cả hòn đảo. Với thực lực cường giả cấp vực chủ, có thể hiểu được tiếng gầm của họ lớn như thế nào. Đại nhân, đại nhân, đại nhân. Hai người vội vọt tới cửa một cung điện mỹ lệ màu trắng bạc. Đứng ngoài cung điện có mấy thị nữ xinh đẹp. Một bóng người từ bên trong cung điện xông ra, trong nháy mắt xuất hiện ở cửa cung điện. Hắn vùng tay lên, một luồng thế giới lực hình thành một bàn tay khổng lồ, quất mạnh vào hai tên thủ hạ kêu to gọi nhỏ. Hai tên cao thủ vực chủ bị một cái tát quất bay ra ngoài, nện vào những cây cối xa xa. Ta nói rồi, ở cửa cung điện có một thanh niên mặc áo bào trắng, dung mạo tuấn tú yêu dị. Đôi mắt yêu dị dụ dỗ đảo qua hai người đang thổ huyết xa xa. Ta đang tiềm tu, muốn tìm ta, trước hết phải thông bẩm về trí năng quang não. Các ngươi lại kêu to gọi nhỏ. Lần này ta giáo huấn các ngươi Nếu có lần sau, đừng trách ta vô tình. Hai hộ vệ này nhất thời sợ tới mức tỉnh táo lại. Thuộc hạ biết sai rồi, thuộc hạ biết sai rồi. Hai người vội bay tới, cung kính hành lễ. Hai người vội bay tới. Ừm thanh niên yêu dị hừ mũi một tiếng, lúc này mới lạnh lùng nói. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Làm sao mà các ngươi điên cuồng như vậy? Đáy hồ, di tích. Trong đó một tên hộ vệ vội kêu lên. Sâu dưới đáy hồ có di tích. Sâu dưới đáy hồ có di tích. Rất có thể là di tích từ trận chiến trong truyền thuyết vô số năm trước lưu lại. Hộ vệ về kích động cũng nói ngay. Thanh niên quyến rũ nhất thời trợn tròn mắt. Di tích trận đấu trong truyền thuyết. Mau mau đưa ta đi. Thanh niên quyến rũ phổi quát lên. Mắt đó bừng, đầy kích động.